cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này,
cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi,
cho tôi như khúc ca.
Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ với chị Phụng Thiên. Chị Phụng Thiên là người đã làm việc rất nhiều năm với văn phòng luật sư và am tường rất nhiều về luật Hoa Kỳ các loại. Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM rất vui khi có sự cộng tác của chị Phụng Thiên trong chương trình Người Việt Luật Mỹ. Và chương trình này được thực hiện 2 tuần một lần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả cũng có thể gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi đến chị Phụng Thiên những thắc mắc về những trường hợp như di trú đầu tư ở Hoa Kỳ hoặc tai nạn xe cộ. Nhã Quyên cũng xin kính gửi lời chào đến chị Phụng Thiên. Nhã Quyên xin chào chị. Dạ, Nhã Quyên xin chào. Dạ, Nhã Quyên xin có lỗi cùng quý vị khán giả và Nhã Quyên xin được nối kết trở lại với chị Phụng Thiên. Xin quý vị chờ trong giây lát.
Đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời? Làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời chênh vênh?
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm? Làm sao ta thanh thản tâm hồn, duỗi đôi tay đi giữa hừng đông?
Dạ, Nhã Quyên xin cáo lỗi cùng quý vị thính giả và xin chờ trở lại với chị Phụng Thiên. Dạ, Nhã Quyên chào chị Phụng Thiên. Hello.
Ôi, chào em, chào em. Phụng Thiên xin trân trọng, thương mến gửi lời chào thật thương mến đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Việt và Luật Người Việt và Luật Mỹ, phải không?
Dạ đúng rồi thưa chị.
Lâu quá không có làm, quên mất. Trên băng tần 1600 AM Dallas Forward.
Dạ, cảm ơn chị và quý vị vẫn đang đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ với chị Phụng Thiên. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên xin được kính xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, xin chào.
Hello chị.
Dạ, chào chị. Xin chị cho biết quý danh à.
Em tên Thủy, em xin hỏi, chào hai chị, em xin hỏi là giống như em có người quen ở Việt Nam á, mà vợ chồng làm giấy bảo lãnh với nhau á, mà giấy phỏng vấn thì nó nói là ok hết rồi, nó không cần bổ túc gì á, nó bắt mình đợi, mà bây giờ mình phải làm sao chị? Đợi cho nó gọi em, hay đợi cho nó làm
chào
gì đó
em.
Không?
Chào em, ok em dạ, đợi bao chị lâu rồi?
Đợi khoảng hơn tháng rồi chị, mà phỏng vấn
mới
hết
một tháng
rồi.
Dạ. Khi mà nó nhận được giấy tờ của em đầy đủ rồi đó, nếu mà nó xét hồ sơ em mọi chuyện xong thì nó viết cho em một cái tờ giấy, nó nói là bây giờ hồ sơ nhiều quá, thành ra quý vị chỉ có chờ 60 ngày hay 90 ngày, còn nếu không mới có một tháng thì em phải chờ, em phải chờ ít nhất 2-3 tháng, tức là em làm tới giai đoạn nào rồi?
Làm diện hôn thê, làm vợ chồng đó, mà làm giấy hôn thú đó. Mà tụi
em nói như vậy là sai. Làm giấy hôn thú là diện vợ chồng, còn vị hôn thê là chỉ là đấm hỏi thôi, chưa có hôn thú. Em làm theo diện gì?
Dạ, em nói lộn. Vậy là diện hôn thú đó. Dạ, là
diện
vợ
chồng.
Dạ, diện vợ chồng. Nói như là em
mà nó gửi cho em cái giấy gì rồi?
Nó đầu tiên là đi phỏng vấn thì nó nói là nó bổ túc thêm một tờ giấy giống như mà mình có quen ai bên Mỹ đâu, mà làm sao bồ quen được với chồng này kia nọ, hỏi thằng kia có vợ không nè. Nó cho mình thêm tờ giấy là bổ túc, mà bổ túc xong hết rồi. Bây giờ nó nói là bộ giấy
tức là
nó cho mình tờ
hai
giấy
người đều đang ở bên Mỹ này. Em làm cái diện là adjust of status đúng không? Rồi
không,
hai người đi phỏng vấn.
Chồng của nó đi về Việt Nam cưới nó, cưới người quen, người Việt Nam. Rồi bây giờ nó đang ở Việt Nam á. Chưa có qua Mỹ chị.
Ok. Dạ. Bây giờ chị chờ thôi, mới một tháng không găng thua gì hết rồi em ơi.
Vậy phải chờ tới 60 ngày, 90 ngày lận hả chị?
Phải chờ at least 90 ngày em.
mà mình bây giờ mình nếu mình có cần mình làm được cái gì không, ví dụ mình lấy hẹn gặp thôi mình để mình gặp nó, lý do tại sao mình phải đợi như vậy á.
Thì em muốn cho em thử không? Nhưng mà không bao giờ nó cho em hẹn hết á, thì cứ muốn thì thử.
Vậy hả?
Cứ muốn thì cứ thử.
Nhưng mà về chồng nó về Việt Nam đó, rồi vô là lãnh sứ quán mà nó đâu có cho vô đâu, giống như nó không có
bao thì nó không cho. Bởi vậy chị nói là không bao giờ có chuyện đó, nhưng mà nếu em muốn thì em cứ làm thử thôi. Chị không có ở bên Việt Nam
rồi,
thì chị không có biết.
Dạ.
Ok Trân, cảm ơn em.
Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Thủy. Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Có phải em không chị?
Dạ, chào anh Sinh, cho biết quý danh.
Dạ em chào hai chị. Chị cho em hỏi một...
Anh cho biết quý danh được không thưa anh?
Dạ, em tên Dũng ở Phong Quốc á chị.
Dạ.
Dạ, chị cho em hỏi chị Phụng Thiên là em bảo lãnh ông già bà già qua đây, nhưng mà chưa người ta. Nhưng mà cho em hỏi là ông già bà già là coi như là từ 60 tuổi trở lên không? Nhưng mà ví dụ em qua đây em có xin được chẳng hạn như là bảo hiểm hay là tiền này tiền kia không chị?
Ok, dạ, cảm ơn. Khi mà em... Okay, chào Dũng. Khi mà em bảo trợ đó, em ký một cái giấy bảo trợ tài chính trong vòng 5 năm. Thế là trong vòng 5 năm đó họ không xin được gì hết, mà nếu họ xin cái gì thì nó phải chạy qua em. Em phải chứng minh là em cũng không đi làm, em mất việc hay là em thế này thế kia nó mới cho, nhưng mà nó cho cũng rất là hạn chế. Ví dụ như xin SSI hay xin gì thì không được, nó cho rất là hạn chế. Không xin được cái gì về Medicaid hết, em phải mua bảo hiểm nhân thọ. Không có xin được gì, tại vì mình là người bảo trợ qua, mình chịu trách nhiệm trên vòng 5 năm thì làm sao nó cho mình cái gì được em.
Dạ, cảm ơn chị. Vậy là coi như là mình không có xin được gì hết chị.
Dạ không thưa.
Nhưng mà mình, đúng rồi, mình cũng thắc mắc lỡ mà có bị bịch gì vô nhà thương thì sao, em biết không? Đó.
Dạ. Rồi em cảm ơn hai chị nhiều.
Dạ, cảm ơn
anh. Không có gì em.
Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu quý vị có những thắc mắc về những cái trường hợp di trú đầu tư ở Hoa Kỳ hoặc tai nạn xe cộ, quý thính giả có thể gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Trở lại với chị Phụng Thiên thì Nhã Quyên có một câu hỏi là ví dụ như mình đi ở trên đường và bị tai nạn xe cộ, thì cái người bên kia nếu mà họ đụng mình á, là một cậu thanh niên, nhưng mà khi mà tức là cậu đó đụng mình, nhưng mà cái lỗi và là cái lỗi là do của cậu ấy, nhưng mà khi mà bên insurance á, lại không chịu đền cái, tại vì cậu dùng cái insurance, cái insurance mà owner của cái xe này á, là người mẹ, cho nên bên kia không có đền. Vậy cái điều này là lý do tại sao vậy thưa chị?
Ok, nó có rất là nhiều trường hợp, tức là chị hiểu ý em nói, tức là khi mà em bị tai nạn, có một người tung em, mà cái người đó lái xe và cái owner là của người mẹ, insurance là của người mẹ, nhưng mà insurance nó từ chối, nó có hai cách từ chối. Ok, nếu đứa con đã ở chung trong nhà cùng địa chỉ với bà mẹ, mà bà mẹ không chịu mua, nó nói là khi mà Du có con dưới 25 tuổi là Du phải mua, phải add cái tên đứa con vô insurance của Du. Bà nói không, tôi không có add vào, bà không có cho vào trong insurance của bà, thì nó gọi cái đứa bé đó là exclude person. Bên nó nói là cái người này là hoàn toàn không có được gì hết đó. Exclude tức là nó từ chối vì người này không trả insurance, thành ra nó exclude người này vì đứa con vẫn còn dưới 21 tuổi mà vẫn ở chung với cha mẹ, mà cha mẹ không mua insurance thì nó không có cover cho cái người con đó, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu đứa con đó không có ở chung với mẹ, ở địa chỉ khác, nhưng mà nó sẽ hỏi câu hỏi với bà mẹ là bà có cho phép nó lái xe bà hay không. Nếu bà nói có thì là cái insurance nó sẽ cover, mà nếu bà nói không, nó lấy cái xe lúc nào tôi không hay, thì insurance nó sẽ không cover, thành ra nó từ chối. Đó là hai cách. Không biết là chị nói vậy mấy em có hiểu không?
Tức là chị nói có hai trường hợp sẽ xảy ra, là trường hợp thứ nhất là cái người con sẽ ở chung với bà mẹ và người con này dưới 25 tuổi, nhưng mà bà mẹ không có mua insurance cho người con cho nên nó không có đền. Cái thứ hai là cái trường hợp là người con này nó ở riêng, và khi mà nếu mà
người ta hỏi mà bà mẹ nói là đồng ý, tuy là không có mua nhưng mà bà cho nó mượn cái xe này thì bà sẽ đền, người ta sẽ đền cho cái người bị nạn phải không chị? Nhưng
đúng.
Mà nếu bà mẹ nói tôi không đồng ý thì tức là người bị nạn sẽ không được đền.
Đúng.
Vậy tức là nếu mà mình bị những cái trường hợp như vậy là mình không có cơ hội được đền hả chị? Vậy nếu vậy thì ngoài kia người ta sẽ không có mua insurance cho những đứa con rồi.
Bởi vậy mình phải mua insurance mình. Khi mình mua insurance mình thì mình phải mua cái bảo hiểm nó gọi là uninsured. Tức là để những trường hợp họ không có bảo hiểm họ gì họ tung mình đâu biết chạy đi đâu. Bây giờ mình kiện nó cũng không đã không có tiền mua insurance, nó không có tiền thì làm sao? Và tòa nói là tôi sẽ trả, du sẽ phải trả cho người này, rồi nó không trả thì tòa chỉ phán quyết thôi, tòa đâu có đi đòi tiền được, hiểu không? Thành ra thường đó thì mình chịu, mình phải đi insurance của mình, rồi insurance của mình nó muốn kiện bên kia thì từ nữa nó kiện. Thành ra em luôn luôn khi mua insurance phải mua thêm cái phần là uninsured để nó cover những trường hợp như vậy.
Dạ. Nhã Quyên hiểu cái ý của chị, nhưng mình là giống như là gọi là bị lỗ rồi đó. Nhưng mà ví dụ như Nhã Quyên hỏi là nếu mà cái người mà cái anh chàng đó ảnh đụng á, ảnh bị lỗ như vậy, ảnh có bị vô cái record không nếu mà ảnh không có insurance? Và
nếu mà mình không gọi cảnh sát thì làm sao, mà nếu gọi cảnh sát thì cảnh sát phạt ảnh mấy trăm bạc phải lên tòa, rồi hoặc là nếu mình viết thơ cho cảnh sát thì cảnh sát bắt phạt tiền ảnh thôi, bắt ảnh phải đi mua insurance
thôi. Chứ không có bị cái lỗi gì, ngay cả cái lỡ mà đụng xe chết người cũng không có lỗi gì hả chị?
Không phải là không có lỗi.
Không có bị đền hay là gì, tại vì nói bây giờ anh ta không có insurance.
Đúng, nhưng mà nếu mà đưa ra tòa mà nếu mà đụng đến chuyện chết người hay là say rượu lái xe đưa ra tòa thì khi bị tù.
Bị tù, nhưng mà nếu mà không có nguy hiểm tới tính mạng thì anh ta chỉ bị phạt có mấy trăm thôi.
Đúng.
Dạ, cảm ơn nha chị Phụng Thiên rất là nhiều. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu quý vị thính giả có những cái câu hỏi về di trú đầu tư hoặc tai nạn xe cộ, xin kính mời quý vị thính giả gọi vào số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Có vài vị thính giả gọi vào mà Nhã Quyên chưa kịp gọi thì bắt quý vị, thì quý vị chờ cho Nhã Quyên một chút để Nhã Quyên hỏi xong cái câu hỏi rồi Nhã Quyên mời quý vị thính giả. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ xin chào.
Dạ
xin cho biết quý danh à.
Dạ tên Tuấn à.
Dạ anh Tuấn, xin mời anh.
Chào anh Tuấn.
Cái tính hỏi là có làm hồ sơ bảo lãnh cho mấy đứa em á, rồi mẹ qua, rồi bây giờ muốn bà dùng mẹ làm bảo lãnh hồ sơ cho mấy đứa em thì phải làm gì?
Thì anh đã làm bảo lãnh cho mấy đứa em chưa?
Rồi ạ.
Tức là anh đang làm hồ sơ bảo lãnh cho mấy đứa em. Và bây giờ mẹ có quốc tịch, anh muốn mẹ làm để nhanh hơn, đúng không?
Đúng, mẹ mới qua có thẻ xanh, giờ muốn dùng mẹ để bảo lãnh thì nó nhanh hơn. Thì không biết phải làm giấy tờ gì.
Ok, thì đầu tiên là anh phải rút cái hồ sơ Gordon Carter. Anh phải, chứ anh để mà hai hồ sơ active thì không, nó sẽ có top, nó sẽ gặp một vài rắc rối sau này. Thành ra anh phải, đầu tiên là anh phải, khi trước khi anh làm hồ sơ cho bà cụ, anh phải nói, bây giờ mẹ tôi đã sang đây, mẹ tôi có thể sang, sẽ bảo lãnh mấy đứa em tôi. Thành ra tôi withdraw hồ sơ này. Rồi mới nộp cái hồ sơ, chứ không thể để hai hồ sơ cùng một lúc được. Rồi mới bắt đầu làm bảo lãnh, thì làm lại giống như anh, hồi xưa anh làm như thế nào thì làm vậy thôi. Một 30 rồi.
Đúng rồi, dạ. Vậy cho em hỏi một cái câu hỏi nữa là nếu mà trong lúc làm hồ sơ bảo lãnh á, mà mẹ về Việt Nam ở luôn thì có ảnh hưởng gì không?
Thì đến khi nó không cần biết mẹ ở luôn hay ở sao hết. Nhưng mà khi cái ngày đi phỏng vấn thì nó bắt mẹ phải điền hồ sơ giấy tờ, phải đóng tiền và mẹ điền đầy đủ, với lại mẹ phải điền cái affidavit of support, tức là phải chứng minh giấy thuế, tiền bạc mẹ làm bao nhiêu.
để bảo lãnh chừng đó 10. Thì miễn là mẹ điền đầy đủ rồi gửi cho nó thôi.
À, vậy là không cần phải có mặt ở trên Mỹ này nó nếu
không,
mà...
Nó không có cần biết là mẹ đang ở đâu hết. Nó chỉ muốn nó đưa giấy tờ gì thì mẹ điền, mẹ ký đầy đủ thôi.
Mà như vậy nếu mà nó có check là giống như là chẳng hạn như là mình mẹ về Việt Nam chỉ được 6 tháng là phải trả lại không? Nếu mà mẹ ở quá hạn như vậy thì có ảnh hưởng gì tới giấy tờ?
Ok, nó sẽ có ảnh hưởng như thế này nếu mà mẹ ở bên Việt Nam luôn.
Dạ, nếu mà
luôn bên này nữa thì sau 2 năm nó sẽ từ chối cái quyền làm được thẻ xanh. Mẹ sẽ không còn có, mẹ không là một người thẻ xanh nữa. Nếu nó bấm lên, có đứa nó bấm lên, có đứa nó không, nó thấy là mẹ không có cái quyền thẻ xanh nữa thì lẽ nhiên nó sẽ từ chối hồ sơ. Còn nếu mẹ đi về Việt Nam mà cứ vào khoảng 8-9 tháng qua bên này một vài tháng rồi về lại, rồi qua bên này một vài tháng, cứ 7-8 tháng về lại, cứ đi qua đi lại thì không có bị mất cái quyền hạn thẻ xanh. Nhưng mà nếu mà về luôn không hề sang Mỹ thì sau 1.5-2 năm á, thì cái thẻ xanh đó nó không còn giá trị nữa, nó không còn là thẻ xanh nữa. Người ta lấy lại cái quyền được làm permanent resident.
Dạ, vậy là có nghĩa là chỉ có được ở bên đó khoảng chừng 6-7 tháng thôi thì trả lại, không cơ?
Tôi không nghe được anh.
Dạ, tính hỏi chị là chỉ có nếu mà về chỉ có được lâu nhất là 7-8 tháng thôi, không cơ, phải trả lại hay là bao lâu cơ?
Thì tùy, tức là biển là dưới 1 năm rồi qua đây lại, thì dưới 1 năm qua đây lại. Thì anh về thì cái thẻ xanh nó vẫn còn active, mà anh không về, anh đi luôn thì sẽ không còn active. Trừ những trường hợp người đó vẫn đi làm, vẫn đóng thuế cho chính phủ, vẫn mở một cái account 15-20 ngàn rồi đóng thuế cho chính phủ, thì cái người đó vẫn còn active thẻ xanh.
Vậy cho em hỏi...
Dạ.
Nếu mà về cái vụ mà bảo lãnh á, thì em phải rút cái giấy tờ bảo lãnh trước của em rồi mới bỏ hồ sơ của mẹ em vào sau, phải không cơ?
Em hỏi lại câu hỏi.
Dạ vâng.
Dạ em hỏi chị á, là em phải rút cái hồ sơ em bảo lãnh mấy đứa em trước, rồi trước khi em bỏ cái hồ sơ mẹ em bảo lãnh mấy đứa em của em ở Việt Nam, phải không cơ?
Tôi không hiểu ý anh hỏi.
Anh hỏi chị là trước hết nếu mà anh muốn làm lại cái hồ sơ này á, thì anh phải rút những cái hồ sơ mà anh bảo lãnh mấy đứa em của anh trước khi mà anh bỏ cái hồ sơ của
tại vì nếu
để mẹ anh bảo lãnh
hai hồ sơ. Để hai hồ sơ lúc đầu nó không có biết, nhưng mà sau này mà gần đi phỏng vấn mà nó biết ra thì nó sẽ không có approve cái gì hết á.
Dạ, chứ không
dạ rồi.
Bổ sung được hả?
Dạ cái dạ, cảm ơn anh Tuấn nha.
Cảm ơn anh Tuấn đã theo dõi chương trình.
Dạ, giáo quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Xin có lỗi cùng quý vị, nhiều khi quý vị gọi vào á, mình hỏi một số câu hỏi để cho quý vị thính giả khác có cơ hội để hỏi câu hỏi, thì thời gian ở trên chương trình cũng không có nhiều. Giáo quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo khác trên đường dây. Hello. Dạ, giáo quyên xin mời. Hello, dạ xin mời vị thính giả lên tiếng à. Dạ quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hồi nãy thấy anh Tuấn hỏi là mẹ của ảnh bảo lãnh đó thưa chị. Nhưng mà khi mà nhà quyền cũng không có rành về những cái vấn đề mà bảo lãnh qua Mỹ này. Nhưng mà nếu mà mẹ của ảnh về Việt Nam ở như vậy không có income thì làm sao để chứng minh được là khi mà họ bảo lãnh con cái qua thưa chị?
Thì cái đó thì còn có người cô sai, người nào mà con cái cùng cô sai được.
Dạ. Nhà quyên xin phép được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Xin vị thính giả có thể tắt giùm cái radio à. Hello. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, dạ xin cho biết cái danh này.
Hai cô lên đài. Dạ, tôi tên Vinh ở Arlington á.
Dạ xin mời anh Vinh.
Tôi có người chị bi viện du lịch đó, rồi qua đây rồi rồi Mary với lại người Mỹ có quốc tịch Mỹ đó thì làm giấy tờ khoảng 5 tháng thì người ta gọi đi đi lấy dấu tay, thì sau đó thì lấy dấu tay rồi thì sau đó thì làm gì nữa con, tới cái thủ tục gì nữa con?
Sau đó họ sẽ gọi đi phỏng vấn.
Dạ.
Sau đó họ sẽ gửi chừng bọn tạm 9-10 tháng, họ sẽ gửi cái giấy ngày hẹn để đi lên sở di trú để người ta interview cả hai người để make sure là cái người này có phải marry thiệt hay không.
Dạ, khoảng 9-10 tháng cơ hả?
Tùy không có dám, tùy vùng, tùy chỗ nó gọi nhanh hay thế, nhưng mà sau giai đoạn lang tay là đến đi gọi đi phỏng vấn.
Dạ, dạ vâng, dạ. Dạ cảm ơn cô nhiều.
Dạ, cảm ơn anh đã theo dõi chương trình.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý vị vừa đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Còn vài phút cuối của chương trình thì không biết là chị Phụng Thiên có chia sẻ gì không thưa chị?
Cái vấn đề đó mà diện vợ chồng mà sang đây du lịch rồi bảo lãnh đó, khi đi phỏng vấn đó, dễ bị rớt lắm. Thành ra phải cẩn thận. Khi mà mình làm hồ sơ với lại người ngoại quốc á, thì họ không có để ý giống như người Việt Nam mình. Tức là mặc dù là mình biết là cái người này là thật, nhưng mà không có để ý, nó hỏi nhiều câu mình trong một tuần qua hai anh chị đi đâu chơi với nhau, hoặc nó tách riêng hai người ra nó hỏi. Gặp đứa dễ thì không sao, gặp cái người khó đó, họ hỏi mỗi người mà họ tách riêng ra, họ không cho ai nghe hết đó. Mà nhiều khi mình không có nhớ. Thành ra nếu vợ chồng thật thì cũng phải cẩn thận, là nhớ là mình đi đâu, mình đi chơi những đâu. Còn mình không nhớ, mình nói tôi không nhớ, chứ mình mà nói mà trật hai bên là nó từ chối cái hồ sơ của mình liền đó.
Dạ, cảm ơn chị Phụng Thiên rất là nhiều. Và quý vị vừa đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với chị Phụng Thiên. Chị Phụng Thiên là chuyên viên, làm chuyên viên văn phòng, luật sư có kinh nghiệm nhiều năm về những trường hợp di trú và đầu tư ở Hoa Kỳ hoặc tai nạn xe cộ. Nếu quý vị muốn giúp đỡ trong những trường hợp di trú đầu tư ở Hoa Kỳ hoặc tai nạn xe cộ, quý thính giả có thể gọi cho chị ở số 512-873-7961. 512-873-7961. Và xin mời chị Phụng Thiên gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Dạ, Phụng Thiên xin trân trọng gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình 1600 AM trên Dallas Forward. Và bây giờ là coi như là mình vẫn còn những cái kỷ niệm mà lúc mà mình mất nước mà mình ra đi, mà mấy ngày hôm nay thì đã quý vị đã nghe nhiều nhạc phẩm, đã nhắc lại những cái chuyến đi mà Phụng Thiên có một bài Thân Tuyền hát Phụng Thiên thích lắm. Thì Phụng Thiên quên cái đầu đề bài đó là bài gì?
Nhạc phẩm Người Ở Lại Đưa Đò của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên.
Người Ở Lại Đưa Đò, trời, bạn đó quý vị nghe mà thấy thương tâm lắm. Chứng minh là hồi mình đã thành công ở Việt Nam mà bây giờ mình không còn thành công, mà mình rồi mình chết ở dọc bờ biển nữa. Thành ra mời quý vị tặng quý vị nhạc phẩm Người Ở Lại Đưa Đò.
Dạ, cảm ơn chị một lần nữa và kính chúc cho chị có một ngày bình an.
Phụng Thiên cũng xin chúc toàn thể quý khán giả thật an lành.
Ta quý mến dòng sông quen đưa tiền, thương người đi nên chọn nghiệp đưa đò. Con sông nhớ níu tay nhau khéo lỡ hẹn hò, thuận mùa con đò trôi êm đêm trong đêm mơ, chèo siết mái chèo lướt tới cuộc hành trình tiếp nối, chiếc ghe lớn sẵn sàng ngoài khơi xa, chờ sóng thôn hòa trời hẹn gió cấm ba. Quanh năm đưa đò xưa bao nhiêu chuyến, ta đâu bao nhiêu lần. Dòng lệ xót giống nói dàn rùa giữa tâm tôi, những con tim nô lệ bồi hồi gục đầu đêm biệt ly âm thầm đi giữa trời. Dòng lệ xót dòng nói khóc cho nhòa bóng tôi, để lòng người chơi vơi nhưng đôi mắt trông về từ bao la. Mẹ hiền nơi quê nhà trọn đời vẫn xót xa.